Chương 4: Bước vào cuộc sống mới. Vài tháng sau, vào một buổi sáng khi những tia nắng ban mai xua đi bóng râm trên bãi rào của sư tử biển con, Lena ngẩng cao đầu, cô nàng nhìn Georgi vẫn còn âu yếm ngủ bên cạnh. Nàng cắn nhẹ thăm dò vào vai bơi của hắn. Georgi há miệng nhưng mắt vẫn kiên quyết nhắm. Đến khi Elin lăn qua mình hắn rồi lăn lại vỗ vỗ vai bơi lên lưng của Georgi. Hắn kêu lên một tiếng, các cơ bắp của hắn bắt đầu căng ra, hắn thở phì phì rồi để cơ thể thư giãn trở lại vào giấc ngủ. Ngay cả hiện giờ, độ 6 tháng tuổi, sư tử biển con vẫn tự lộ ra những cá tính của chúng. Georgi rất thích để ánh nắng ban mai chiếu vào bãi rào mà không nhận ra, làm như vậy để những tia nắng dịu dàng kia sưởi ấm và dần dần đánh thức hắn. Ellie thì ngược lại, cô nàng rất tinh nghịch, lúc nào cũng sẵn sàng đô đùa vào giây phút cuối cùng khi ánh nắng đã mờ nhạt. Georgi hầu như chẳng khi nào làm một kẻ bắt đầu một ngày bằng sự phấn khích. Sức lực của hắn lớn dần theo ngày tháng, với trọng lượng 45kg, hắn đã hơi to hơn và khỏe hơn Ellie. Song phải mất một chốc để hắn trở nên vui vẻ, vì vậy Ellie khuyết hắn, hắn lại nhe răng đe dọa. Ellie chờ thêm 30 giây nữa, hắn rón rén thu phay bơi, đặt dưới ngực, sẵn sàng di chuyển nhanh. Nàng nhe răng nhưng không động đậy vào vây bơi của Georgi. Thế rồi bằng một động tác thật nhanh, nàng cắn, nhắc, đẩy và lôi toàn bộ cơ thể của Georgi qua nền bê tông cao 15cm. Georgi thức dậy và gầm lên, tiếng gầm phát ra hãy còn nghe giống như ư hơn là ao của con sư tử biển đực lớn. Song ý định của nó thì quá rõ ràng. Hắn nảy bật trên bốn chi, đầu ngửa ra sau và mắt nhìn giận dữ làm lòng trắng mắt lộ ra, ngửa cổ, các cơ bắp gập lại, tất cả nhe răng ra, toàn bộ dáng điệu của hắn chẳng khác gì kẻ tàn sát. Ellie phóng ào đến bậc dốc dẫn lên bồn tắm, Georgi đuổi theo cho đến khi cả hai cùng trượt xuống cầu tuột và rơi tòm vào bồn nước lạnh giá. Lúc ấy thì trò vui thực sự bắt đầu, chúng trồi lên hợp xuống làm tung lên những cơn sóng. Chúng rượt nhau, hết trong nước lại phóng ra ngoài, rồi lại nhảy xuống nước. Georgi luôn săn đuổi Ellie. Đôi lúc thì nàng quay lại và phun phì phì vào hắn. Chốc chốc, nàng quật cái mõm há to qua lại. Dường như Georgi coi đấy là một lời mời, hắn tiến đến và xô mạnh ngực hắn vào ngực của Ellie. Hắn dồn nàng về phía sau và xuống bậc dốc, nhoài mình đè lên. Trước khi hắn bị nàng đớp một phát thật đau vào vai và kêu lên một tiếng dừng lại khi hắn vừa kịp trở nên sôi động. Thế là Georgi lê ì ạch xuống nền bê tông, tu mình lại và bắt đầu luyện tập các kỹ năng đánh nhau của hắn. Luyện tập đánh nhau là điều mà tất cả sư tử biển đực trẻ vẫn làm trong thiên nhiên. Những con còn nhỏ, những con một tuổi và những con sắp trưởng thành đều phải trải qua hàng ngàn cuộc đánh giả, tự chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đánh tay đôi lớn với chúng sẽ đánh nhau như là những con đã trưởng thành. Có nhiều động tác nhất định mà Georgi luyện tập hàng ngày, một số hắn biết được qua bản năng. Những động tác này là một phần trong kiến thức bẩm sinh của hắn. Một số khác là do hắn tự nghĩ ra, hoặc có thể là do nhớ lại từ sự quan sát những con đực trong thiên nhiên. Hắn luôn bắt đầu các bài tập đánh nhau trên bốn chi, cân bằng trong tư thế khích đất. Nằm sấp rồi giữ lưng thẳng, dùng hai bàn tay ấn xuống nâng vai và thân lên. Mà những con đực vẫn dùng lúc sẵn sàng tấn công. Bụng hắn tách khỏi mặt đất, cổ hắn kéo về phía sau giống như con rắn hổ mang, sẵn sàng mổ. Với tư thế đó thì hắn lao về phía trước đập mạnh ngực và bụng xuống nền, khuỵch. Thoạt trông như thể hắn bắt đầu đau lắm bởi thân mình hắn đập xuống nền quá mạnh. Nhưng không, hắn đã có lớp lông và da dày làm lá chắn tự nhiên để bảo vệ. Theo thời gian thì hắn sẽ còn có bộ lông bòm dày quanh cổ và ngực, giống như lông bòm của sư tử châu Phi, giúp làm cho giảm hậu quả của những cú tấn công và những phát cắn. Động tác lao tới mà Georgi luyện tập chủ yếu để đánh nhau. Trong một cuộc đánh nhau thực sự, khi Georgi bổ nhào vào vây bơi của đối thủ để tìm cách cắn và làm què quặt Hắn bắt đầu bằng cú tung mình cho bẹt ra. Trong tư thế ấy, hắn phải cảm thấy thoải mái. Hắn còn cần phải có thể lực để vực dậy ngay lập tức nếu cú đập của hắn bị trượt. Đây là điều quan trọng mà khi nằm bẹp trên mặt đất, hắn phơi ra toàn bộ cổ và lưng cho săn của đối thủ. Động tác lao tới còn quan trọng cho sự phát triển sức mạnh trong các cuộc so tài xô đẩy ngực với ngực mà đôi lúc dàn xếp được các trận đánh nhau trước khi chúng thật sự bắt đầu. Sau 30 hoặc 40 lần lao tới và rơi xuống, Jerry luyện tập qua các động tác cắn. Đầu và cổ của một con sư tử biển đánh nhau phải hoạt động và phản ứng mau lẹ như quả đấm của một võ sĩ quyền Anh, với các động tác nhanh như chớp, các động tác tương ứng với các cách phối hợp. Việc cắn tự thân nó không khó, song các đối thủ ít khi chịu đứng yên để bị cắn. Cắn vào đâu và cắn như thế nào mới là điều tối quan trọng. Động tác phối hợp ưa thích nhất của Ryoji là ba phát thọc mạnh vào mặt bên cổ của đối thủ, theo sau là cú đâm chí tử vào vây bơi. Ellie thì không quan tâm nhiều về những bài tập này. Những con cái có thể đánh nhau nếu cần thiết nhằm xác lập một khoảng đất để sinh con hoặc để bảo vệ con mình. Nhưng trong môi trường hoang dã, các cuộc xô xát kịch liệt của những con đực chẳng giữ vai trò gì trong cuộc sống của những con cái. Sư tử biển cái đôi khi được giữ khoảng cách an toàn và được tránh xa. Lúc Jerry luyện tập các động tác của hắn, Ellie nô đùa với các đồ vật có trong bãi rào. Hôm ấy thì cô nàng tìm được một hòn đá cuội nhỏ và lừa nó qua lại trên đàn, giống như vừa một quả bóng hockey tí hon. Lần khác thì Ellie và Jerry bắt gặp một con rắn chết. Cả hai cùng đùa nghịch rất thích thú với nó trong hàng giờ cho đến khi đồ chơi đứt lìa từng mảnh. Liệu con rắn đã chết sẵn hoặc bị chúng giết thì hoàn toàn không ai được rõ. Một con hải âu vỗ cánh bên hàng rào, tìm kiếm một ít cá còn sót lại, nhìn soi mói vào một góc, nó xà xuống nền và bắt đầu mổ. Lập tức Jerry làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh địa của hắn bằng cách gầm lên, ngực ưỡn ra. Hắn bước oai vệ tới lui, nhe ra những cái răng nhọn còn non trẻ của hắn. Song con hải âu nhận ra ngay đấy là sư tử biển con và nó chẳng buồn chú ý. Có tiếng ủng thình thịch báo hiệu có người đang tới. Con hải âu vội vã vỗ cánh bay đến hàng rào. Jerry và Ellie liền trở nên phấn khích, bỏ cả luyện tập động tác và hòn đá cuội. Trước đó thì không lâu, chúng đã phát hiện hai mảnh vuông nhựa trắng đặt cao khỏi mũi trên hàng rào. Lúc chúng đã xem xét hai vật này xong, một tiếng còi huýt lên và thức ăn dưới dạng toàn là cá đã được tung qua hàng rào cho chúng. Hai sư tử biển con giờ đây không cần phải cho ăn bằng ống nhựa nữa, chúng đang học cách nhận cá trực tiếp. Trải qua nhiều tháng, những người huấn luyện đã tăng dần lượng cá vào chế độ ăn của chúng. Họ ấn cả một con cá rồi hai con xuống cổ họng của Jerry và Ellie. Cuối cùng những người huấn luyện tung cá, nắm cá cho chúng. Lúc đầu thì Ryoji và Ellie chưa biết phải làm gì với các sinh vật lấp lánh không động đậy hoặc không bơi lội kia. Sau một hôm, Ellie tung mình lên theo một con cá trích bạc và đớp lấy. Nàng cắn một lần và nuốt chửng, như thể đã làm như vậy trong nhiều năm. Ryoji nhìn theo trong chốc lát rồi bắt chước cách của Ellie. Sau lần đó thì ống nhựa dùng để cho thức ăn được gác sang một bên mãi mãi. Hai con sư tử biển đã có thể hoàn toàn thưởng thức các bữa ăn của chúng. Chúng nhanh chóng nhận ra rằng nếu ấn mũi vào các mảnh nhựa vuông trắng trên hàng rào thì luôn mang lại tiếng huýt còi du dương rồi đến thức ăn. Mặc dù chúng không biết như thế nghĩa là gì, song đấy là bắt đầu cho việc huấn luyện chúng. Đối với công viên Marywood, đây không phải là một bể nuôi cỡ lớn, nơi có thể quan sát các động vật biển mà còn là một sân khấu để chúng biểu diễn. Tại Marywood thì chúng tôi muốn du khách nhìn các con vật của chúng tôi ở góc độ mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhất của chúng. Để quan sát chúng phô ra những kỹ năng mà chúng sử dụng trong môi trường hoang dã, việc này thực ra rất khó. Chúng tôi không thể cho thấy một con sư tử biển đang lao theo một đàn cá dưới biển, hoặc một con cá voi sát thủ đang đánh vật với cơn bão. Thay vào đó, chúng tôi huấn luyện cho các động vật để thực hiện những động tác đặc biệt, chẳng hạn tung mình và nhảy. Như vậy vừa gây niềm phấn khích cho người xem, vừa mang đến cho họ một khái niệm về sức mạnh và sự linh lợi của các động vật. Chúng tôi muốn du khách khi ra về sẽ yêu mến và quý trọng hơn các sinh vật của biển như chúng tôi vậy. Bất kể trang phục của những người huấn luyện và giới thiệu chương trình có kỳ dị như thế nào đi nữa, song tất cả những gì các động vật biểu diễn trong các tiết mục đều được lấy từ hành vi tự nhiên của chúng. Ở đây không có thủ thuật. Những người huấn luyện rất ghét từ thủ thuật. Trong đó hàm ý sự lừa gạt. Thay vào đó, họ dùng từ hành vi. Những hành vi cần phải được thoải mái với các động tác, nếu không, sau chốc lát, chúng sẽ hoàn toàn từ chối trình diễn. Huấn luyện bất kỳ một động vật nào không phải là việc dễ dàng. Đối với chương trình biểu diễn của động vật, công việc khó gấp đôi, nó đòi hỏi nhiều giờ dài để luyện tập. Trong đó thì người huấn luyện và con vật làm việc ăn khớp với nhau. Sư tử biển California từ lâu đã nổi tiếng với việc này. Bởi chúng linh hoạt, tò mò và có tính hợp tác, miễn là có cá cung cấp điều đặn cho chúng. Song để huấn luyện một con sư tử biển được Steller hung dữ mà nó có thể tăng trưởng gấp 10 lần sức nặng của người huấn luyện, thì đấy là một thách thức còn lớn hơn. Vì tôi là một thợ lặn chứ không phải là người huấn luyện thú. Về phần tôi biết rằng tôi sẽ không là người để tìm cách thử nghiệm. Song tôi bị cuốn hút bởi sư tử biển Steller và bởi quá trình huấn luyện của nó nói chung. Thế nên tôi quan tâm bám theo sự tiến bộ của GLG. Tôi học được tất cả những gì tôi có thể biết về sư tử biển Steller và việc huấn luyện chúng, cũng như mọi người ở Marine World. Tôi tò mò quan sát những gì sẽ xảy ra. Trên khắp thế giới, chỉ có một số ít người đã thử huấn luyện sư tử biển Steller, song kết quả không lấy gì lạc quan. Những người mà ta vốn thích nói nhiều về thành công của họ hơn là thất bại, sư tử biển Steller chẳng được nói đến là mấy. Nếu bạn nói chuyện riêng với những người huấn luyện thì họ sẽ trả lời như thế này: quá to lớn, quá hung dữ. Đã từng có một công viên nuôi sư tử biển Steller, song đã phải loại bỏ chúng cũng vì những lý do này. Sư tử biển Steller hầu như chắc chắn không phải là những động vật cưng. Có rất nhiều câu chuyện khẳng định điều đó. Một thuyền trưởng ở Alaska dường như nghĩ rằng ông đã làm bạn được với một con sư tử biển Steller xuất hiện trên mạn thuyền của ông. Viên thuyền trưởng ném cá và các động vật nhỏ đại loại như thế. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến khi ông hết cá. Thế rồi con sư tử biển nổi giận và phóng lên thuyền. Lúc ấy, ông đang mặc bộ áo liền, quần màu vàng. Con vật đớp lấy ống quần và lôi ông xuống nước. Những người chứng kiến sững sờ nhìn theo cái bóng vàng càng nhỏ dần khi con sư tử biển kéo ông ấy càng sâu xuống làn nước xanh thẳm để rồi cuối cùng mới thả ông ra. Một con sư tử biển được Steller trưởng thành hoàn toàn, thậm chí không bao giờ để bị bắt, ít ra là bị bắt sống. Có một nhóm 15 người, tất cả đều là những người huấn luyện thú. Trên đường đi thu thập, họ đã từng trói những con sư tử biển California, ngay cả những con to nhất. Họ quyết định thử với một con sư tử biển Steller. Họ tìm cách để trồng một dây thòng lọng nặng hơn quanh thân mình một con đực khổng lồ, rồi 15 người đàn ông cao lớn mạnh khỏe kéo căng sợi dây. Ấy thế mà tất cả họ đều bị kéo hẳn chân, trông như những đứa trẻ. Con sư tử biển được quay ra biển, mang theo sợi dây với nó, họ nói, như một vật kỷ niệm. Tuy nhiên cũng có một số ví dụ về những sư tử biển được Steller được huấn luyện. Có lần tôi được nghe một quyển sách nói về cách huấn luyện con sư tử biển Steller. Tôi hết sức phấn khởi và đi tìm mua nó. Hóa ra đấy là quyển sách ảnh cỡ nhỏ trình bày cách huấn luyện con sư tử biển được Steller to tướng được huấn luyện bên ngoài bãi rào. Người huấn luyện có một cây sào dài nghiêng người qua một bờ tường và một hào sâu chứa đầy nước. Xa phía bên dưới người ấy, con sư tử biển Steller sẽ tuân theo một vài lệnh chẳng hạn, leo lên mỏm đá. Đây là cách sư tử biển Steller thường được huấn luyện. Phương pháp này gọi là huấn luyện từ xa, là một loại hoạt động giống như một bộ điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến trong các ô tô đua đồ chơi. Cách này được những người huấn luyện ở Marine World thử áp dụng với Skillroot, một con sư tử biển được Steller khác đã ở công viên này trước đây nhiều năm. Những ai đã từng thấy Scrooge đều không thể quên được một con vật to lớn nặng nửa tấn ấy. Nó là một con sư tử biển được Steller tiêu biểu, trông rất ấn tượng, song bộ mặt sưng sỉa và tính nết hung dữ. Có lần thì Scrooge đã bắt nạt một số sư tử biển California một buổi, làm nhiều người huấn luyện đi ranh rót lo sợ. Với lòng can đảm rất thản nhiên của một người huấn luyện thú điển hình, ranh đi vào bãi rào và xua những con một tuổi đi chỗ khác để chúng được an toàn. Scrooge nhìn theo một lúc rồi nổi giận, nó tấn công hút ranh vào hàng rào và đớp lấy khuỷu tay của anh. Nó không cắn ngập và không làm gãy xương mà chỉ ngậm chặt khuỷu tay trong miệng. Một mắt của nó đảo lên nhìn ranh như thể muốn nói, anh có biết tôi có thể làm được gì với anh không? Đấy là 3 phút kéo dài trước khi Scrooge cảm thấy nó đã giải thích đầy đủ với nới lỏng tay của ranh. Scrooge đã được chuyển sang một công viên khác, song tính tình của nó thì vẫn không thay đổi. Tôi được nghe nói là nó khỏe đến mức đi qua các cổng mà trước tiên chẳng buồn mở chúng ra. Một cánh cổng bình thường của bãi rào thậm chí không làm gì nó đi chậm lại. Nó chỉ việc ưỡn ngực thẳng đường mà băng qua một cánh cổng mua từ một nhà tù, trông giống như một cổng mái vòm của ngân hàng, đã được lắp vào bãi rào của nó ở công viên mới. Giờ đây thì các bức tường, khu phức hợp của nó là bê tông cốt thép. Sau ngoài những câu chuyện ly kỳ này thì cũng có những dấu hiệu lạc quan rằng có thể, chỉ có thể thôi, nếu mọi việc được suôn sẻ, một con sư tử biển được Steller có thể được huấn luyện để thực hiện một chương trình biểu diễn. Tại một nơi gọi là Kastlewick ở Hà Lan, một người huấn luyện thú có tên là John Sketchyland và một người phụ tá của anh ấy có thể đi ngay vào bãi rào của một con sư tử biển được Steller đã trưởng thành hoàn toàn. Họ có thể thật sự sờ vào miệng con vật mà không bị mất các ngón tay. Cố nhiên thì người phụ tá của Sketchyland đã có con sư tử biển con từ lúc nó vừa sinh ra. Như vậy thì con vật được đóng dấu tạo cho nó lòng trung thành, tình cảm khác với tình cảm mà nó đã nhận được từ mẹ nó. Còn có một người huấn luyện thú cực phách tên là Roland Rattler đã ký hợp đồng với hải quân để huấn luyện một con sư tử biển được Steller đang độ thiếu niên nặng 283kg tên là Hunter. Hải quân muốn biết liệu sư tử biển Steller có thể được huấn luyện để dò tìm các tên lửa chìm hay không. Làm việc ở mũi Mugu, bang California, trước tiên thì Steller tập trung làm cho con vật trở nên dịu dàng mà trước đây nó vốn bị gọi là quá kinh tởm để cùng làm việc với nhau. Anh đã thành công và tôi được xem một bức ảnh chụp Runner mang bộ đai cương khi nó chuẩn bị lặn xuống và thử dò theo vết một tên lửa chìm. Xong câu chuyện kết thúc ở đó, trung tâm động vật biển có vú ở mũi Mugu đóng cửa, không còn ai biết con vật đạt độ lớn cỡ nào trước khi việc huấn luyện nó dừng lại hoặc hiện nay, Ruffer và Runner ở đâu. Đưa ra câu chuyện này, chúng tôi không biết liệu những gì sẽ xảy ra với Georgi và việc huấn luyện hắn. Song ở đâu có thử thách thì ở đấy có những người sẵn sàng đối phó. Sonny Elling, giám đốc huấn luyện động vật có vú của công viên chúng tôi, muốn biết anh ấy có thể làm việc với một con sư tử đực biển Steller mất bao lâu, phải tốn bao công phu để huấn luyện con vật chẳng mấy chốc sẽ trở nên khổng lồ trước khi điều chắc chắn sẽ xảy ra, trước khi bản năng đánh nhau xuất hiện trong con sư tử biển này.